Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị, từ ngàn xưa đến nay đã có rất là nhiều người định nghĩa về thơ, nhưng hình như chưa có một định nghĩa nào thể hoàn toàn thỏa mãn được người đọc, bởi vì cái nội hàm về khái niệm thơ vô cùng phong phú. Và người ta quan niệm thơ ca theo từng thời đại, theo xu hướng, theo hoàn cảnh xã hội, lịch sử và đồng thời nữa, theo quan niệm chính thống của xã hội đó. Các nhà thơ phương Tây thời hiện đại thì có xu hướng xem thơ là một nghệ thuật ngôn từ. Tức là cái người làm thơ đã biến ngôn ngữ trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Ở đây, Phong Thu muốn giới thiệu đến quý khán giả nhà thơ Kiều Mộng Hà. Chị đã làm một bài thơ mang tựa đề Thơ là gì? Thơ giống như chân lý, nhưng không phải giáo điều, thoát ra ngoài lý trí, vì nó là tình yêu. Thơ cuộn tròn cảm xúc, tĩnh lặng như thiên nhiên, nó là niềm hạnh phúc, như thiền sư tọa thiền. Thơ phải là sáng tạo, như những mạng đà la, sóng đẩy xô bôi xóa, vẫn như trăng tỏa ra. Thơ từ những con chữ, nhưng vẫn là vô ngôn, cũng giống như cơn gió, chẳng để viết trên không. Thơ như những con số, trên mặt chiếc đồng hồ, mặt thời gian hiển lộ, kim phút giờ nhấp nhô. Thơ với người thi sĩ, như trăng chiếu nước trong, cành cây là ngũ uẩn, che kín khoảng trời không. Thơ là tình yêu, tuyệt, dù diễn tả cách nào, nó vẫn là cọng tuyết, lấp lánh trên trời cao. Bài thơ này, nhà thơ Kiều Mộng Hà viết vào ngày 2 tháng 6 năm 2015. Hôm nay, Phong Thu xin giới thiệu với quý thính giả đôi nét về nhà thơ Kiều Mộng Hà, và đồng thời đây cũng là một cuộc trò chuyện với chị về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kính thưa quý vị, nhà thơ Kiều Mộng Hà tên thật là Dương Thị Mộng Hà, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1948 tại Long Thành, Cần Thơ. Chị làm thơ lúc 15 tuổi và có thơ đăng báo từ năm 1964. Trước năm 1975, chị công tác với Tuần báo Văn nghệ Tiền Phong và các nhật báo Chiến sĩ miền Tây, Tiền Tuyến, Báo Mới, Chính Luận và Nguyệt Sang, Chiến sĩ Cộng Hòa. Sau năm 1975, ở hải ngoại, chị công tác với Bán Nguyệt Sang Văn nghệ Tiền Phong, Nguyệt Sang Khởi Hành, California, những tạp chí thông tin văn học ở các tiểu bang như Tinh Hoa, Minnesota, Ca Dao, Dallas, Thế Giới Mới, Dallas, Văn Hóa Việt Nam, Houston, Đẹp, Houston. Hiện chị chỉ còn công tác với Nguyệt Sang Chánh Pháp tại California do nhà thơ Vĩnh Hảo chủ biên. Những tác phẩm đã in: Thi phẩm Nỗi buồn của em 1968, Thơ Kiều Mộng Hà 1971, tập truyện ngắn Còn một nơi để đến năm 2001, tập thơ Trái tim đau 2001, Thiền nhẹ vào đời gồm 50 bài thiền thi in vào năm 1913. Hiện chị đã nghỉ hưu và sống tại Austin, Texas. Sau đây xin mời quý thính giả cùng Phong Thu lắng nghe cuộc trao đổi tâm tình giữa Phong Thu và nhà thơ Kiều Mộng Hà. Xin chào chị, xin chị gửi lời chào đến quý khán thính giả đi ạ.
Tôi là Kiều Mộng Hà, chào thính giả của đài, thân chào cô Phong Thu.
Dạ, thưa chị, xin chị cho quý thính giả biết là những năm tháng thăng trầm trong cuộc đời sáng tác thơ ca của chị có được không?
Thật ra thì cuộc đời tôi cũng giản dị như cuộc sống của tôi. Tức là lúc tôi học lớp đệ ngũ, bỗng nhiên yêu thơ, thích đọc thơ, rồi thì tập làm thơ. Đến năm 16 tuổi, tức là năm 1964, lần đầu tiên thấy bút hiệu của mình trên tờ báo, cảm giác vừa vui vừa sợ, Không ngờ bài thơ 5 chữ giản dị lại được một cái tờ báo đăng. Và ở cái tuổi 16 thì phải nói là cũng vĩ đại lắm á. Là cái bài thơ đó đó, sau này lại được một nhạc sĩ, tức là nhạc sĩ Anh Thi, là cái người nhạc sĩ mà viết cái bản Hoa Biển nổi tiếng á, thì ông lại thích cái bài thơ Nếu của tôi. Và ông đã phổ nhạc rồi, nhưng mà bản chất của ông là ông muốn tìm tác giả để mà cùng thương lượng với nhau về một lĩnh vực nào đó. Theo tôi biết á, thì ông đã nhờ ca sĩ Giao Linh hát ở trong câu lạc bộ sĩ quan hải quân, nhưng vì chưa tìm được tôi nên ông phải tạm ngưng, không có phát hành cái bản nhạc đó. Mãi tới 3 năm sau thì khi gặp tôi rồi thì lại một cái câu chuyện, nó lại xoay vào chuyện khác. Là lúc đó một nhạc sĩ khác, tức là rất nổi tiếng, là Đỗ Lễ, đã phát hành một cái bản tựa là Sang Ngang, có những cái ý cũng hao hao như của tôi. Thành ra bản nhạc đó đành để hát trong bạn bè thôi, không được lấy làm tiếc. Anh Thi lúc đó rất là tiếc, tại vì anh bảo là cái bản nhạc nó, cái âm điệu nó đưa vào, cái lời thơ nó đưa vào nhạc. Chẳng hạn như tôi chỉ còn nhớ có 4 câu đầu là cái bài như thế này nè: Nếu ngày mai chuyện mình gian dở mộng không thành, em phải lên xe cưới, anh có buồn không anh? Chỉ vậy thôi. Đó là cái một trong những cái kỷ niệm cuộc đời làm văn nghệ của tôi.
Thì bây giờ Phong Thu muốn hỏi chị, khi đó là rất là lâu, và có lẽ là chị cũng đã sáng tác rất là nhiều những cái bài thơ và chị cất đó. Rồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975, xin chị cho biết là quê chị ở Long Thành, Cần Thơ. Thì bây giờ tỉnh Cần Thơ nó đã diễn ra những sự kiện như thế nào chị? Ở nơi đó có chiến sự xảy ra không?
Tôi nhớ rất rõ là tại vì Cần Thơ thuộc về vùng 4, thành ra giống như là một cái cơn giông mà nó vuốt đuôi vậy. Thành ra cái sự tổn thất về tinh thần cũng như vật chất thì không nhiều lắm. Nhưng mà có một cái ngày 30 tháng 4 đó, tôi còn nhớ tôi đang làm việc ở Hội Hồng Thập Tự, thì tôi bỗng thấy tại sao mọi người đều nhốn nháo, chạy một cách lo lắng mà thất thanh, rồi những cái tiệm quán đồ họ đóng cửa hết. Tôi mới hỏi, thì ra tại vì cái ngày đó đó là ở Cần Thơ có một cái trung tâm cải quân mà dân ở đó hay gọi là cái gì nè, là Khám Lớn. Họ thả tất cả những người tù chạy ào ra, thành ra cái thành phố nó không còn cái sự an ninh, ai cũng lo lắng. Tại vì trong tù đó thì quý vị biết, tù chính trị có, tù hình sự có, đủ thứ hết á. Đó là một cái sự kiện đầu tiên mà tôi cảm thấy là cũng lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Rồi một cái chuyện ngoài ra đó, phải nói là cái sự may mắn, không biết có thể dùng chữ may mắn không, là khi cái miền Tây á, là nó rất là êm ắng. Chỉ có điều là cái chuyện đó là chuyện ngoài đường, còn chuyện trong gia đình, cái buổi chiều đó, cũng buổi chiều đó, mẹ tôi đang nhổ cỏ làm vườn, thì bỗng có một cái viên đạn mồ côi nó rớt xuống cái ngang cái bụng của bà, mà nó đi ngọt làm sao đó. Tôi nghe kể lại là bà không hay nữa. Rồi cái đứa cháu nó nói, bà ngoại, sao áo của bà ngoại bị máu nhiều quá? Thì bà nhìn lại thì bà bất tỉnh đó, thì đưa vô bệnh viện. Thì ra những cái anh lính mà mình gọi là nhân dân tự vệ á, họ nghĩ rằng bây giờ là đã buông súng rồi, thì còn bao nhiêu đạn họ bắn bổng, họ bắn lên trời, trúng ai thì trúng. Thì lúc đó cô bạn tôi làm việc ở bệnh viện đa khoa nói là rất nhiều, cả trăm những nạn nhân mà bị đạn mồ côi, mà trường hợp giống như mẹ tôi vậy đó. Ngoài ra tôi thấy rất nhiều người nhốn nháo để mà tính cái chuyện rời bỏ nhất là những người bạn của tôi, thì đại khái đó là những cái hình ảnh mà tôi khó mà quên. Xin hỏi Phong Thu một câu, những lúc như vậy đó thì Phong Thu đang ở đâu? Có những cái trường hợp mà lo lắng, sợ sệt hay là bồn chồn cái gì không?
Thưa chị, mình mỗi người đều có những cái nỗi buồn khác nhau trong cái ngày 30 tháng 4. Trong những cái ngày tháng 4 là Phong Thu vẫn còn ở Sài Gòn, đang học trường quốc gia nghĩa tử. Và khi đó thì mùa hè vẫn chưa tới. Và đồng thời nữa, nhà trường của Phong Thu lúc nào cũng báo động 24/24 là có thể là sẽ di tản bất cứ lúc nào đi sang Mỹ, do cái Tổng thống Thiệu và đồng thời nữa chính quyền Mỹ họ cũng muốn bóc hết cái nhóm quốc gia nghĩa tử cũng như là thiếu sinh quân đi. Nhưng do cái tình trạng mà lúc mà Phong Thu chuẩn bị đó thì ông Nguyễn Thành Trung, ông đã thả một cái trái bom xuống Dinh Độc Lập và từ đó máy bay không thể cất cánh được. Phi trường Tân Sơn Nhất trở nên nhốn nháo, bởi vì Phong Thu ở sát phi trường Tân Sơn Nhất mà. Sau đó thì Phong Thu kẹt lại Sài Gòn và mẹ Phong Thu đã phải đi đường rừng từ Bình Dương đưa Phong Thu về, đi đường rừng không. Và thành phố Sài Gòn lúc bấy giờ rất là sơ sát, tiêu điều có nghĩa là rất là nhốn nháo. Và thành phố trở nên nó im lặng đến cái mức độ mà mình nghe được luôn cái hơi thở của lá mà nó rơi trên đường đó chị.
Đúng vậy.
Dạ.
Đúng.
Có nghĩa là nó buồn, chưa bao giờ thấy là một cái thành phố nhộn nhịp, vui tươi, xe cộ, đi học, đi hành buổi sáng sớm chị biết rồi. Rồi những cuộc biểu tình rất là lớn đã diễn ra liên tục trên các đường phố Sài Gòn. Thì nay đó là một thành phố chết. Và người dân người ta cũng không biết được là cái sinh mạng của người ta như thế nào, cái số phận người ta như thế nào. Bởi vì là nó không có thể nào người ta tưởng tượng được là trong một ngày một đêm, cả một cái chính quyền to lớn với những cái hành chánh, những cái quân đội như vậy mà bỗng chốc bị đổ vỡ một cách rất là đau đớn. Thì khi Phong Thu về đến Bình Dương rồi đó, thì những ngày đó thì Phong Thu cũng đã chứng kiến được là cái làng của Phong Thu á, súng nó bắn kinh khủng lắm. Và sát người nó trôi sông, chị tưởng tượng là nó trôi sông ngày một nhiều.
Nhưng mà làng của Phong Thu, xin lỗi, là ở đâu?
Ở Bình Dương đó chị.
Phong Thu học Sài Gòn nhưng mà ở Bình Dương.
Dạ, nhà ở Bình Dương, Phong Thu có căn nhà Bình Dương, mẹ
chị,
Phong Thu về.
Mộng Hà cũng đã có tới Bình Dương, là một thành phố rất đẹp.
Dạ, thì lúc bấy giờ mình thấy rất là buồn, rất là đau khổ. Còn mình thấy mẹ thì mẹ Phong Thu thì ngồi ở trước thềm khóc. Bởi vì mẹ Phong Thu làm việc cho Mặc Vi đó, thì trong an ninh quân đội họ, cái ông mà làm lớn lắm là sếp của mẹ Phong Thu đó, cứ nói mày phải về thu xếp con cái của mày, nhà cửa của mày, và mày phải lập tức rời khỏi Việt Nam. Chuyến tàu mà tao chờ mày là ở tại Vũng Tàu. Nhưng mà mẹ Phong Thu nói, mẹ Phong Thu sợ rằng các con đi thì sẽ chết biển, chết sông. Sợ lắm, do đó mà ở lại Việt Nam. Và nhìn thấy cái cảnh mà Cộng sản đến thì chị biết rồi, rất là đau buồn. Những chiếc áo lính rất là đẹp, thẳng nếp. Có những cái lon trên đó, thì bây giờ nó lại bị dứt xuống sông, trên các đường phố, giày dép, quần áo, rất là khủng khiếp. Trong cái đó, những cái tên giết người từ trong rừng, mà Phong Thu biết mặt nó ở trong làng của nhà mình, thì bây giờ nó đi ra, nó đứng ngoài đầy đường, ở ngoài đường đeo khăn, cái băng đỏ trên tay nó, và nó cầm súng. Và những tên đó là những tên mà cảnh sát đã treo hình của nó để mà truy nã về tội cướp của giết người. Chị thấy nó kinh khủng không? Đó là kỷ niệm Phong Thu không quên được đấy chị.
Thì ở Sài Gòn, mình cũng có một số bạn đó, thì nói Sài Gòn mọi người đều không có chuẩn bị cái gì cho ngày mai hết, chẳng biết cái gì hết, tự dưng rồi ùng một cái giống như là trời sập gì đó, thay đổi tất cả, ai cũng làm không có cách gì để mà mình biết được cái ngày mai. Thậm chí ở Cần Thơ cũng vậy đó, sáng ra thấy những cái bà mà hồi xưa đó, Phong Thu biết không, bán cá thôi nha.
Dạ.
Mà bây giờ mấy bà nhảy tưng 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 tưng, thấy tức cười lắm. bà chửi mấy cái ông cảnh sát Cần Thơ, rồi bà kể là mà nói những cái lời lẽ khó nghe lắm. Đó là những cái người đúng là đổi đời. Bây giờ là cái xã hội này là xã hội của dân. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ họ là những cái người sáng mắt ra trước tiên, chứ không ai hết.
Chị có thấy là trong khi các nước khác, dù có chiến tranh, những cái chính quyền của họ đặt ra những câu hỏi, sau khi mình chiếm được phía bên kia thì mình phải làm gì? Làm sao để hàng triệu người dân sống, tin tưởng và làm việc phục vụ cho đất nước? Nhưng không. Những người Cộng sản Bắc Việt chỉ biết tàn phá, vơ vét, cướp bóc, tù đầy, trả thù một cách dã man. Và nền hòa bình của Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó là một nền hòa bình gọi là một cái cuộc tắm máu, hoang nghiệt, nước mắt, tệ hại và khủng khiếp hơn cả chiến tranh. Em nghĩ rằng trong cái thời kỳ chiến tranh chúng ta vẫn còn đi học được. Chúng ta vẫn còn có một nơi bình yên để chúng ta sống, đi học, làm việc. Chị thấy Sài Gòn êm ả, chị thấy những cái thành phố đó, những cái người chiến sĩ đi ra ngoài mặt trận chiến đấu, ở đâu xa xôi để bảo vệ cho dân chúng miền Nam Việt Nam được có nơi ăn chốn ở, có bệnh viện, có trường học, đi hành. Còn sau này, chị nhìn cái đất nước còn có nơi nào bình yên nữa hay không? Người ta không có còn yên vui nữa, người ta không còn cảm thấy thanh bình nữa. Người ta thấy tất cả một cái sự cướp bóc đầy hết. Một cái nền hòa bình nhầy nhụa và ngụp lặng trong đêm đen, trong những nhà tù khổ sai, trong sự đói rét. Và kết quả là 100.000 người chết do Cộng sản thủ tiêu, 95.000 người chết do Cộng sản cho đi tù cải tạo, 500.000 người chết cho vượt biên. Và những dòng người bỏ nước ra đi suốt 43 năm vẫn như là một dòng sông, một dòng sông không bao giờ dứt. Cuối cùng thì bọn Cộng sản sau khi dơ dét hết tài nguyên quốc gia, cướp bóc để trở thành những tên mafia, sống trên cả luật pháp quốc tế, bây giờ chúng đang tràn sang các nước Tây Âu, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, v.v. Và bọn chúng ôm tất cả tài sản để bỏ chạy. Như vậy thì ngày 30 tháng 4 chị nghĩ rằng, đó vẫn còn những cái vết thương chiến tranh, chị nghĩ rằng nó vẫn còn rỉ máu hay nó đã được lành lặn và nó đã mang đến cho đất nước Việt Nam mình cái niềm vui và những cái khắc khoải ưu tư của chị suốt những năm sống sau quê hương như thế nào?
Thật sự không phải Phong Thu hay là chị hay là Mộng Hà có những cái ý nghĩ, mà thật ra tất cả những người đã sống qua hai chế độ đều biết rõ thế nào, đều biết rõ là cái câu của Tổng thống Thiệu, nghĩa là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì Phong Thu thấy đó, sau 43 năm đất nước mình tệ, vừa nghèo vừa vô tâm, rồi lại còn vô đạo đức, rồi lại còn làm giàu. Những cái đứa mà nó làm giàu được đó thì nó không có một chút nào mà cái đạo đức tối thiểu của một con người. Như Phong Thu thấy đó là những cái lừa lọc rồi đủ thứ chuyện hết á. Đàn bà phụ nữ là đi qua Đại Hàn, rồi đi qua Đài Loan, đàn bà đem đi bán ra nước ngoài, đưa qua bên Campuchia, nô lệ tình dục đủ thứ. Thì Phong Thu và những người có những cái trăn trở, có những suy tư sẽ thấy rõ một cái đất nước mà đạo đức không còn, liêm sĩ không còn, tình người không còn, rồi lại vô tâm qua những cái báo chí hay là qua những cái hình ảnh trên YouTube này nọ đó, thì thấy thành ra Phong Thu sẽ thấy tại sao trong những cái bài thơ của tôi lại thích một cái cô nhạc sĩ trẻ, tức là Trần Bảo Như, phổ ra thành một cái bản nhạc là Tiếng Ru, trong đó là nói hết được những cái điều tôi nghĩ là tất cả những người phụ nữ đều có những dòng suy nghĩ giống như tôi. Nếu tiện thì nhờ Phong Thu cho phát lại cái bản Tiếng Ru để mà tất cả mọi người cùng đồng cảm. Không phải là đồng cảm với một thiên nhân hay là đồng cảm với một cái người sáng tác nhạc, nhưng mà đồng cảm ở cái chỗ là đất nước mình khi mà người đàn bà đem thân ra để mà đổi lấy cơm tiền áo gạo cho gia đình thì quá tủi nhục, thành ra sau 75 đã và sẽ còn cái bi thảm còn nhiều hơn thế nữa. Đó, cái bản này là cái bản mà chị xúc động nhất, phải nói là thích nhất nữa. Cái người đàn bà vốn đã bất hạnh sanh trong chiến tranh, nhưng mà không bất hạnh bằng sau khi đã chấm dứt chiến tranh mà còn những cái tệ trạng đã xảy ra như vậy. Ông Thu có thể mở ra 5 phút để mà mời thính giả cùng nghe bản tiếng ru thơ Kiều Mộng Hà và nhạc của Trần Bảo Như.
Một thời đã qua bom ba màu cờ đổi thay, chồng cha tù đầy con bầy thơ dài trăm đắng cay, vẫn thủy chung từng bước tương lai. À ơi cô gái Việt nay hòa bình chuông rời bỏ quê hương, cô dâu lư đày lục bình nội trôi ruồi mái dòng đời, làm mẹ tha hương còn giúp con bằng tiếng à ơi. Còn luân lưu dòng máu chịu chưng chảy không ngừng theo quê hương uy phong, nhìn dân ta trong tang thương nát cô gái Việt hờn căm trái tim dậy lửa hồng. Còn thiên thu dòng dẫm lạc long sự không phai gương cô Bắc cô Giang, dẫn quân gian gieo tay ương biên hòa, cô gái Việt Nam du tiếng du vực lại dấu nơi.
Và chị còn có một cái bài thơ nào trong ngày 30 tháng 4 chị đã làm hay không? Chị có thể đọc cho quý khán giả nghe đi.
Thật ra thì những cái bài thơ mà làm cho tháng 4 không ít, nhưng mà hiện tại á, thì có một cái bài cũng tựa là tháng 4, nhưng mà tôi chỉ trích 11 câu sau cùng thôi, tại vì những câu kia thì nó chỉ là tắt để vào thôi. Thì cái bài này là trích một đoạn ha.
Dạ.
Tháng 4 tháng thế kỷ sầu, nửa người nửa thú rừng sâu hiện về, đổi đời như một cơn mê, biển sâu ngục tối ê chề đau thương. Tháng tư cả nước Tây Ương 20 năm vẫn đoạn trường ruột ra, nhìn lui nhớ lại bàng hoàng tháng ngày địa ngục trần gian tột cùng. Đêm nghe gió hủ rợn rùng, từ người xuống thú trời rung đất hờn. Tháng tư thống khổ nào hơn. Đó là một đoạn. Tại vì ít nhiều gì cũng là một nhân chứng. Kiều Mộng Hà đã sống với sau năm 75, sống với Cộng sản 6 năm. Chồng thì ở trong cái nhà tù nhỏ, tức là nó gọi là trại cải tạo. Còn vợ thì ở cái tù lớn hơn. Mọi sự đều bị kèm tỏa, đều bị không làm được cái gì hết, chỉ có thể là buôn chui bán chạy, nhưng mà là cái người thứ nhất là nhút nhát, thứ hai nữa là chẳng có lanh lợi, Thành ra cuối cùng chị đem những cái áo quần của mình, áo dài, những cái gì mình còn á, đem bán để mà đổi lấy những cái đồng tiền để mà thăm nuôi chồng. Ông trời cũng cho mình những cái may khác, là có những thân nhân họ đã đi hồi năm trước tháng tư, rồi gỡ quà táp về, rồi từ đó mới tạo cơ hội là sắm một chiếc ghe nhỏ, rồi cùng gia đình trong cái chết mà tìm sự sống thôi. Thì đó là giai đoạn thật là, nếu ai mà có sống với cộng sản thì mới biết, cũng giống như Phong Thu bị trợt ở lại, thành ra Phong Thu mới cái nhìn và cái thấy rất là hiện thực. Chứ còn nếu mà những người đi 75 nói xin lỗi thì họ không thể tưởng tượng được cộng sản nó như thế nào.
Phải là một mình đâu chị ạ. À. Ngay cả những người họ từng sống trong chế độ cộng sản, họ từng khổ, từng ăn bo, từng đói, từng vượt biển đi khắp nơi, từng bị hải tặc hãm hiếp, từng bị những cái đau khổ. Nhưng khi mà họ qua bên đây, họ ở nhiều năm rồi, họ quên cái đó đi. Họ cũng không biết rằng là họ đã từng tuyên thệ với cao quỹ Liên Hiệp Quốc về cái thân phận tị nạn của họ. Và có đôi khi họ nhìn những cái người mà tranh đấu rất là lâu để cho những lớp người sau này họ qua bên đây đó, họ cũng quên mất rồi chị.
Thì vậy thôi, khi mà sống á, cơ cực khổ sở, bị đủ thứ tra vấn của cái phần tinh thần thì lại khác đi. Nhưng mà qua một cái xứ tự do rồi mọi chuyện rồi, như Phong Thu biết á, cái người mình á cũng dễ quên lắm. Thành ra rồi họ vẫn về Việt Nam, họ vẫn khen ở bên kia nè, sống bây giờ thay đổi, bây giờ giàu sang. Nhưng mà họ đâu có biết, họ đi phân phớt ở những cái thành phố lớn thôi. Bây giờ mỗi lần mà chị nhìn lại, hồi tưởng lại những cái khoảng năm mà 80, 81 trước khi rời Việt Nam, thì chị thấy tội quá, rất là tội. Nhất là càng về trong nông thôn càng sâu chừng nào đó, thì lại mình mới thấy rõ là cái đất nước của mình cái gì cũng màu mè, chỉ được có nói hay nhưng mà làm thì chẳng làm được cái gì. Thành ra cuối cùng đất nước bây giờ gần 100 triệu người, mà Phong Thu nghĩ được có bao nhiêu người giàu, có bao nhiêu người sống ăn trên ngồi dưới.
Có phải là những cái ưu tư khắc khoải của chị suốt những năm tháng sống xa quê hương, và mỗi khi nhìn về đất nước thì những cái tâm tình chị vẫn còn thao thức vậy? Có phải những điều đó đã giúp cho chị sáng tạo thơ ca không?
Cái đó thì một phần thơ Phong Thu, mà một phần á là chị là cái người 10 năm sau này, bắt đầu khi mà chị 60 tuổi á, chị nghĩ rằng sau 60 tuổi thì sống được ngày nào đó là cái bonus. Thành ra hai thiên về cái phần tâm linh, tức là cái phần thuộc về bên trong, chị mới nghĩ đến là mình lo cho cái thân xác mình 60 năm, bây giờ mình phải lo cho phần tâm linh. Thành ra khi đó chị mới là nghĩ đến thiền, và chị đã theo cái thiền để mà mình sống với thực tại. Không phải mình sống thực tại mình quên cái quá khứ hay là không nghĩ đến tương lai. Thật ra đó thì có một cái câu nói rất là hay, là khi mình nghĩ đến quá khứ đó thì giống như mình ăn cơm thiêu, mà mình nghĩ tới tương lai đó giống như mình ăn gạo sống. Thì tại sao ta không nghĩ đến hiện tại, mình ăn gạo mình ăn một chén cơm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đó. Thì không phải nói như vậy là mình cắt đứt quá khứ hay mình đoạn liệt tương lai, nhưng mà thật sự đó thì ở cái tuổi mà Cổ Lai Hy năm nay chị 70 tuổi, mình không quản được những cái gì. Nói thật là chị buông hết, chị chỉ còn một cái niềm hy vọng sau cùng, một lúc nào đó mình còn nhìn được cái lá cờ vàng của quốc gia tung bay phất phớ trong quê hương thương yêu của mình. Chỉ có một mong ước như vậy thôi. Cái tựa là thở chánh niệm, hai câu đầu chị lấy hai câu thơ của một thiền sư Tích Lan, là mỗi ngày tự quét sân am nhỏ, chứ hỏi vườn ai cỏ rác đầy, đó là một cái người hiểu thiền thì sẽ hiểu, không cần giải thích. Rồi bây giờ mới tới thơ chị nè. Mỗi ngày tôi ngồi yên, tập thở theo chánh niệm, tự khắc ngưng yêu phiền, tâm không còn ô nhiễm. Mỗi ngày tôi tĩnh lặng, môi mỉm cười ngắm hoa, ngay đó tâm cảm nhận hoa tươi cười với ta. Mỗi ngày tôi tập viết, tay mày mực búp lông trong, tâm không phân biệt chữ giống rắn hay rồng. Mỗi ngày tôi dọn dẹp, nhặt rác từ bên trong, trong mảnh vườn nhỏ hẹp, rộng mở một tấm lòng. Thiền thi là như vậy.
Phong Thu xin cảm ơn đã cho Phong Thu một cái cuộc nói chuyện tâm tình ngày hôm nay trong nhân ngày 30 tháng 4.
Cảm ơn Phong Thu.
Những trái tim Việt Nam đến đây chấm dứt. Phong Thu xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và hạnh phúc. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.